Độc tôn tam giới, chương 2909, thương nghị cầu hôn, 2, góc truyện audio.com. Kế tiếp, bổ thiên tịnh hội này tiến hành trong hoàn cảnh vô cùng nhẹ nhõm. Trong tịnh hội, Giang Trần bởi vì thái nhất bổ thiên đan, lại trở thành nhân vật chính của lần tịnh hội này. Khi mọi người đang thảo luận đan đạo, Giang Trần liên tục mở miệng, thường xuyên có những câu nói kinh người, chậm rãi nói chuyện với đám cự đầu đan đạo của Vạn Nguyên Đảo, không có chút luống cuống nào. Giống như hắn căn bản không phải là lần thứ nhất tham gia loại tịnh hội này, quen việc dễ làm, hơn nữa không chút luống cuống nào. Ngay cả Tử Sa Mân, nhìn qua cũng tấm tắc kêu kỳ lạ. Có một ít thiên tài nhất định là vì những tràng diện lớn mà sản sinh. Thiệu Uyên này không hề nghi ngờ chính là loại người này. Những cự đầu đan đạo đi vào Vĩnh Hằng Thánh Địa cơ hồ đã ngoài 9 thành cự đầu đan đạo của Vạn Nguyên Đảo, trong những cự đầu này, có mấy người ngay cả Tử Sa Mân cũng không thể nào ngang hàng nói chuyện. Bởi vì trình độ người ta viễn siêu Tử Sa Mân hắn. Thế nhưng mà Thiệu Uyên lại có thể ứng đối tự nhiên, nhìn qua Thiệu Uyên ở phương diện nội tình đan đạo hoàn toàn không kém hơn những người này. Biểu hiện kiệt xuất của Giang Trần cũng khiến cho Tử Sa Mân tránh đi rất nhiều xấu hổ. Dù sao nếu như ở loại trường hợp này muốn cho Tử Sa Mân đi lên chống đỡ, dùng nội tình đan đạo của Tử Sa Mân hắn, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Loại trường hợp này có thể phân ra cao thấp rõ ràng. Khi tịnh hội này sắp chấm dứt, trong lúc lơ đãng Vĩnh Hằng Thánh Địa lại bộc lộ ra một nội tình cực lớn. Trong lúc lơ đãng không ngờ lại nói trong Vĩnh Hằng Thánh Địa đang nghiên cứu một loại đan dược gọi là đỉnh thiên đan. Đỉnh thiên đan kia có thể khiến cho cường giả thiên vị vô điều kiện tăng lên một trọng cảnh giới. Tin tức tràn ngập cân nặng này lộ ra, khiến cho hiện trường xôn xao một mảnh. Rất nhiều gia hỏa vốn đã hết hứng thú thoáng cái lại bị câu dẫn ra lòng hiếu kỳ cực lớn. Nhao nhao truy hỏi, Tử Sa trưởng lão, đỉnh thiên đan, đây là một loại tư tưởng hay là đã có mạch suy nghĩ cụ thể? Cảnh giới thiên vị còn có thể vô điều kiện tăng lên một trọng cảnh giới hay sao? Như vậy cũng quá khó chương a. Tử Sa trưởng lão, Vĩnh Hằng Thánh Địa các ngươi chẳng lẽ phát giác ra bí cảnh thái cổ nào hay sao? Tử Sa Mân mỉm cười, thực không dám giấu giếm, chuyện này không có liên quan gì tới bí cảnh, nhưng mà đan dược này quả thực chúng ta đã có mạch suy nghĩ. Nói không chừng một ngày nào đó đỉnh thiên đan sẽ thực sự hiện thế. Trên thực tế đỉnh thiên đan đã hiện thế, chỉ là đỉnh thiên đan vẫn chỉ có trong nội bộ cao tầng biết rõ, đại đa số người cũng không biết đỉnh thiên đan đã hiện thế. Hiện tại Vĩnh Hằng Thánh Địa chỉ muốn âm thầm đưa chút tin tức ra, cũng không có ý định đem đỉnh thiên đan ra hiện thế. Bây giờ là thời gian của Thái Nhất Bổ Thiên Đan, nếu như lại đem đỉnh thiên đan ra, vậy sẽ cướp mất danh tiếng thuộc về Thái Nhất Bổ Thiên Đan. Phải là cho Thái Nhất Bổ Thiên Đan tiếp tục duy trì được độ nóng, sau đó mới chậm rãi đẩy ra đỉnh thiên đan. Đây là sách lược của Vĩnh Hằng Thánh Địa, nghe thấy Tử Sa Mân nói như vậy, mấy lão gia hỏa này càng đứng ngồi không yên. Bọn họ so với ai khác càng rõ ràng hơn, loại đan dược này trước mắt Vạn Nguyên Đảo hoàn toàn không có. Nếu như quả thực đỉnh thiên đan này hiện thế, thế cục đan đạo sẽ xuất hiện chuyển biến cực lớn. Nói không chừng danh hào đệ nhất thánh địa, góc truyện audio.com. Đan đạo của Bách Hoa Thánh Địa không tới vài năm sẽ bị Vĩnh Hằng Thánh Địa thay thế. Trên thực tế quyết định này của Tử Sa Mân cùng Đại Thánh Chủ Giang Trần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy trước khi bọn hắn công bố cũng không có nói gì với hắn. Bất quá, những chuyện này đã không trọng yếu. Quan trọng là, Giang Trần làm nhiều như vậy, đợi lâu như vậy, rốt cục chờ đến ngày hôm nay, chờ được ủng hộ đến từ Vĩnh Hằng Thánh Địa. Loại tỏ thái độ này là minh xác tỏ thái độ mà không phải thái độ lập lờ nước đôi. Lúc Đại Thánh Chủ nói ra lời này, bên Hạ Hầu gia tộc kia cả đám sắc mặt đại biến. Nhất là Hạ Hầu Tông, hai mắt càng bắn ra hung quang lạnh thấu xương, sắc mặt thoáng cái đầy vẻ lo lắng. Lúc này, mặc dù Đại Thánh Chủ còn không có chỉ mặt gọi tên, nhưng xuất phát từ trực giác, Hạ Hầu Tông biết Yến gia thiên kim theo như lời của Đại Thánh Chủ, sẽ là ai. Yến gia tộc trưởng thất thần một lát mới nhẹ nhàng nuốt nuốt ít hầu. Đại Thánh Chủ, không biết ngươi nói, là vị nào của Yến gia ta? Yến gia tộc trưởng đây là biết rõ còn cố hỏi rồi. Đại Thánh Chủ ung dung cười cười, nhìn về phía Hoàng Nhi. Nữ lưu trẻ tuổi trong Yến gia các ngươi còn có người vượt qua Yến Thanh Hoàng sao? Là nàng, trong lúc nhất thời, Yến gia tộc trưởng cũng ngũ vị tạp trần. Hiện tại chính hắn cũng không rõ ràng lắm, mình là tâm tình gì? Cao hứng, bất an, hay là lo lắng, tựa hồ cũng có một ít, nếu loại thiên tài như Thiệu Uyên có thể trở thành con rể Yến gia, đây tuyệt đối là thiên đại chuyện tốt. Thế nhưng mà bên Hạ Hầu gia tộc kia, việc này có thể dọn dẹp sao? Dùng thực lực của Yến gia, có thể dẹp loạn lửa giận của Hạ Hầu gia tộc sao? Ai cũng biết Yến Thanh Hoàng đã sớm hứa cho Hạ Hầu Tông làm lô đỉnh luyện công. Chuyện này đối với Yến gia là sỉ nhục nhưng không có nghĩa là Yến gia có thể bội ước. Thế nhưng mà hiện tại cầu hôn là vĩnh hằng thánh địa, đây chính là tồn tại vượt qua Hạ Hầu gia tộc. Hạ Hầu gia tộc lại bá đạo, có thể bá đạo hơn vĩnh hằng thánh địa sao? Yến gia tộc trưởng biết rõ như thế, nhưng vẫn lo được lo mất. Thần tiên đánh nhau, có khả năng là tiểu quỷ gặp nạn. Nếu như Hạ Hầu gia tộc tranh không lại vĩnh hằng thánh địa cuối cùng thỏa hiệp với vĩnh hằng thánh địa, có khả năng sẽ đem lửa giận phát tiết lên đầu Yến gia bọn hắn. Đây là sự tình Hạ Hầu gia tộc thường xuyên làm, cho nên trong lúc nhất thời tâm tình của Yến gia tộc trưởng phi thường phức tạp. Ngược lại là Yến Vạn Quân, con mắt sáng ngời, lớn tiếng nói. Đây là chuyện tốt a, Thiệu Uyên thiên tài vô song, mà Yến Thanh Hoàng cũng là nhân gian tuyệt sắc, trai tài gái sắc, quần anh tụ hội. Dưới gầm trời này, còn có một đôi thích hợp hơn sao? Đến cùng Yến Thanh Hoàng là cháu gái ruột của Yến Vạn Quân, nếu có chuyển cơ, hắn cũng không hy vọng cháu gái ruột của mình cứ như vậy đưa cho Hạ Hầu gia tộc trà đạp. Yến Vạn Quân vừa nói ra, bên Hạ Hầu gia tộc kia, lại không dễ làm rồi. Một gã tộc lão của Hạ Hầu gia tộc lạnh lùng nói. Yến Vạn Quân, Yến gia các ngươi một đời, quả nhiên cho tới bây giờ không biết chữ tín là vật gì a. Năm đó con của ngươi cùng Hạ Hầu gia tộc ta có hôn ước, cuối cùng lại ở bên ngoài tầm hoa vấn liễu. Hôm nay Yến Thanh Hoàng này, hứa cho Hạ Hầu Tông làm lô đỉnh luyện công, hẳn là lại muốn lật lọng. Lại nói tiếp, bất kể là phụ thân của Hoàng Nhi, hay là Hoàng. Góc chuyện audio.com, Nhi, hai cái ước định kia kỳ thật đều không phải là tự nguyện, có thể nói, đều là hành động bất đắc dĩ. Cách chương.